මතුවේ ඉන්නපත් නමෝ Sở Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là sắp sửa hết buổi dạ khóa tu. Thì mấy hôm trước mình đã nói nhiều thứ quá, bây giờ bắt đầu mình đi vào những pháp môn tu. Nếu quý vị theo suốt khóa tu thì quý vị thấy đó, nó có đi theo cái tiến trình thứ lớp. Mình ban đầu đã giao cho quý vị những cái chìa khóa đó là cái buổi của đó là cái buổi mà học đạo thông minh, rồi giao giới thiệu cho quý vị con đường của Bồ Tát, rồi nói qua cho quý vị cái tiến trình của Đức Phật Thích Ca thuyết pháp độ các đệ tử, rồi nói qua những nỗi khổ của sáu nẻo luân hồi. Thì đã có nhiều người hỏi vậy thì phải làm gì. Thì qua những cái buổi giảng trước quý vị đã nghe, cuối cùng là muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi thì phải tu, tu tu. Bây giờ chúng ta đến để tu thì tu làm sao? Hôm nay là giới thiệu cho quý vị những cái pháp môn tu. Thì giáo pháp của Đức Phật đó, thì mênh mông như biển cả, thường được để lại và kê khai là có 84.000 pháp môn. Thì 84.000 pháp môn đó, thì thật ra mình không có đếm được. Những cái con số 84.000 pháp môn đó là tượng trưng cho con số nhiều, tức là vô lượng vô biên. Tại vì căn tánh của chúng sinh không có đều. Thì thời xưa ở bên Trung Hoa phải có 10 cái tông phái. Nhưng quý vị đã nghe qua là 10 cái tông phái ở bên Trung Hoa. Thì mười cái tông phái đó, thí dụ như là Câu Xá Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, rồi Luật Tông, Chân Ngôn Tông, vân vân. Thì những cái tông phái như vậy là họ theo một cái kinh nào đó của Đức Phật để mà họ khai triển. Thì 10 cái tông phái đó khi đến sang đến mình đó thì chỉ còn lác đác lại còn có 3 tông phái thôi mà mình được nghe. Bây giờ đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Trước khi nói đến Thiền Tịnh Mật thì mình đi trước, hay là trước khi nói đến cái đó mình trở lại cái vấn đề mà Đại Thừa với Tiểu Thừa. Nó có nhiều người đã đặt câu hỏi cái câu đó. Thì Thiền Tịnh Mật thì coi như là thuộc về Đại Thừa hết, như mình tu ở đây bây giờ đó. Thì trước khi nói đến Thiền Tịnh Mật thì mình nói sơ qua sự khác biệt giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thì cái sự khác biệt đó nó chia ra làm hai phương diện, trên hai phương diện khác nhau. Chết là phương diện phát nguyện, phát nguyện. Đại Thừa là Mahayana, Tiểu Thừa là Hinayana. Yana tức là cỗ xe đó, cái xe to đó. Thì thường mình nghe chữ Tiểu Thừa thì nói là xe nhỏ, Đại Thừa thì xe lớn. Xe nhỏ thì chở được có 1-2 người thôi, còn xe lớn và xe van đó thì chở được nhiều người hơn, mà đi xe cam nhông đó, thì chở nhiều hơn nữa. Thì tuy nếu quý vị đi mà đi xe nhỏ thì chỉ chở được có mình, vợ con mình thôi. Còn nếu mình đi xe lớn hơn chút, mình có tiền mình mua xe lớn thì mình chở được cha mẹ vợ con. Đi mà xe mà to hơn nữa thì cha mẹ vợ con, bạn bè anh em họ hàng. Mà nếu khá nữa thì mình mua nguyên chiếc máy bay luôn. Thì chở được đông hơn nữa, mấy trăm người. Thì trên phương diện phát nguyện thì tiểu thừa là cầu giải thoát cá nhân của mình, giải thoát cho chính mình thôi. Tôi tu thì tôi thoát. Còn quý vị mà không tu thì quý vị ở ráng chịu, ở lại cõi Tà Bà khổ ráng chịu. Giống như khi mà cộng sản nó vô đó, thì cái anh nào mà có mình á, chưa có gia đình, cha mẹ chết hết rồi, vợ con chưa có, mặc cái quần xà lõn ra ngoài Vũng Tàu bơi ra, bơi mình, mấy anh trả lưới bơi giỏi lắm, bơi mình ra chiến hạm Mỹ giải thoát. Còn những người nào mà một mình thì bơi thì nó dễ. Bây giờ anh nào có vợ, mấy đứa con nữa, thì bơi làm sao bơi, chẳng lẽ cõng vợ trên vai rồi ôm con chỗ này thì cứ thấy bơi ra ngoài chết chìm hết, không được. Thì phải lo làm gì? Đóng tàu. Đó. Đóng tàu phải suy tính lâu hơn. Còn cái kiểu kia là cái nhảy tòng xuống nước cái là cứ thế mà bơi. Thì tùy. Đó, thì trên phương diện phát nguyện thì tiểu thừa đó là những người thấy cuộc đời là đau khổ. Nhưng quý vị nghe qua mấy hôm trước là lục đạo nó những cái khổ của trong sáu nẻo luân hồi đó, tam giới. Thì thời đó các hàng A-la-hán, các hàng thanh văn đó, thì thấy đời là khổ, cho nên phải đáng cố gắng tu tập để giải thoát. Và khi giải thoát xong đó, tức là chứng được cái quả A-la-hán, thì các ngài coi như là việc xong rồi. Thì đó, thì ngài hay ca cái khúc cải khải hoàn ca đó, là việc gì cần làm thì đã làm, phạm hạnh đã thành, kiếp này là kiếp chót, ta không còn tái sinh nữa. Đó. Thế là xong kiếp này rồi, là các vị A-la-hán nhập Niết Bàn, không có trở lại cái cõi đời đau khổ trầm luân này nữa. Thì đó là cái trên phương diện phát nguyện. Thì khi mình nói như vậy, thường thường mình nói về là ích kỷ, đúng không? Thấy ích kỷ không? Ích là lợi ích, kỷ là có riêng mình thôi. Thì mình nói như vậy thì cũng không đúng. Bên tiểu thừa họ không có đồng ý, họ nói đâu ích kỷ đâu, họ cũng đi thuyết pháp vậy. Các sư tăng, các A-la-hán cũng đi các nơi để thuyết pháp. Đúng, các vị đã rất là tử bi hơn mình đó. Các vị đã phiền não đã diệt hết rồi. Nhưng mà trên phương diện phát nguyện đó, là các ngài vẫn chỉ có tự độ mình thôi, vẫn đi thuyết pháp độ sinh. Nhưng mà quý vị muốn giải thoát như tôi, quý vị phải tu giống như tôi, tôi dạy gì quý vị tu như vậy, vậy thôi. Mà cái mục đích chính của cái người khi tu với cái tinh thần đó trên phát nguyện nó gọi là chỉ cầu tu tập giải thoát cá nhân mình thôi. Đó. Tức là cái phần tôi là xong rồi. Đó. Tôi tập bơi, tôi bơi rồi. Giờ tôi bơi ra đến đằng kia rồi. Quý vị muốn vượt biên giống tôi phải không? Đi học bơi đi rồi bơi giống tôi ra ngoài kia. Đó là như vậy. Thì muốn thì tôi chỉ cho tôi cách tập bơi thì bơi ra ngoài kia. Đó. Còn trên phương diện phát nguyện của đại thừa là gì? Trên phương diện phát nguyện của đại thừa đó là ngược lại, là người tu theo đại thừa nó phát khởi cái tâm cầu thành Phật để mà cứu độ tất cả chúng sinh, cứu hết đó. Cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh. Cho nên cái người phát nguyện của đại thừa đó là không phải nhằm tới cá nhân của mình mà nhằm đến tất cả chúng sinh. Nó cái khác nhau chỗ đó, đó. Khác nhau trên phương diện phát nguyện. Khi tu thì quý vị sẽ thấy là nó hơi, cái vấn đề tu thì nó là mình tu cái gì cũng được hết. Nhưng mà trên phương diện phát nguyện thì đó là cái sự phát nguyện khác nhau đó. Chính vậy cho nên mới gọi là đại, là lớn. Cái tâm nó lớn hơn đó. Thì nếu mình đi làm, mình chỉ có nuôi vợ, nuôi con thôi thì mình tạm gọi là tiểu. Mình đi làm, nuôi vợ, nuôi con, giữ tiền đó, gửi về Việt Nam nuôi cha, mẹ, rồi đi làm nhiều hơn nữa để nuôi anh, em, nuôi nữa họ hàng. Tức là cái tâm mình nghĩ nhiều tới nhiều người hơn. Chính vậy cho nên là đại. Nhưng mà trên phương diện đi ra ngoài đường nhìn thấy hai anh nào cũng sáng cũng vô sở làm, giống nhau hết. Không biết anh nào đại, anh nào tiểu. Nhưng mà cái tâm nguyện đó, nó khác nhau. Khác nhau ở chỗ đó là tâm nguyện. Cho nên cũng ngồi thiền, hai người ngồi thiền hết. Thấy ngồi ì một cục vậy đó, người nào cũng nhắm mắt hết. Nhưng mà hai người khác nhau. Một người ngồi nói đời khổ quá, tôi tu nguyện cho giải thoát cho rồi, kiếp sau muốn gặp lại ai hết. còn người kia cũng ngồi thiền, nói tôi ngồi thiền như vậy để mà sớm thành Phật, trở lại cõi Ta Bà cứu độ tất cả chúng sinh. Đứng ngoài nhìn vào thấy hai người cũng ngồi thiền giống nhau hết rồi, nhưng mà trong tâm nguyện hai người khác nhau. Đó. Rồi bây giờ đó là trên phương diện pháp nguyện. Về đến kế tiếp là trên phương diện tu trì. Tu trì đó thì tiểu thừa họ tu tập dựa theo những kinh A Hàm, và như mình đã nghe qua cái hôm Vũ Thời Giáo đó, dựa theo kinh A Hàm, tức là họ tu theo tứ diệu đế, giáo lý căn bản là tứ diệu đế, và họ tu tập theo 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thân giác chi hay là thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Đó là cái chính họ tu tập như vậy. Còn đại thừa thì tu theo những cái bộ kinh đại thừa, nương theo những cái lời kinh của đại thừa. Đó là tất cả những kinh khác mình nghe qua lần trước đó, là kinh Hoa Nghiêm, là Pháp Hoa, là Niết Bàn, là Bát Nhã, là Kim Cang, Bảo Tích, tất cả những cái kinh nào mà mình thấy đó, mình thường gặp đó, đó là những kinh đại thừa như vậy, thì trên phương diện tu trì thì mới tu như vậy. Thì những người mà chỉ chuyên tụng Pháp Hoa, tu theo Pháp Hoa thì gọi là Pháp Hoa Tông hay là Thiên Thai Tông. Đấy, thời xưa Tổ Chí Khải chuyên môn tụng kinh Pháp Hoa, mà ngài thì ở trên núi Thiên Thai. Còn ngài Đỗ Thuận cũng tổ của Tông Hoa Nghiêm, chỉ chuyên môn tụng kinh Hoa Nghiêm, tu theo kinh Hoa Nghiêm, rồi mới có cái gọi là Hoa Nghiêm Tông. Rồi Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư thì chỉ ngay trong tâm mình dạy đó, nên gọi là Thiền Tông. Rồi những cái vị tổ như là Huệ Viễn, Vĩnh Minh, Ấn Quang đó, thì nương theo bộ kinh Di Đà đó, để mà dạy cho mình về cõi Tây Phương Cực Lạc, thì đó là Thiền Dương cái Tịnh Độ Tông. Thì mỗi một tông phái như vậy luôn luôn nó có dựa trên căn bản những cái bộ kinh nào đó. Đại thừa tu theo kinh đại thừa và hành cái hạnh gọi là lục độ. Hôm nọ quý vị nghe rồi phải không? Hôm chủ nhật đó là lục độ, lục ba la mật. Bồ Tát đó, là ngoài không những trừ phiền não cho mình mà phải bố thí. Mình ngồi nhà, mình ngồi thiền, mình đó, mình có bố thí được không? Cũng được mà bố thí cho chư thiên. Hay là mình xuất hồn, mình lên mình bố thí cho chư thiên. Nhưng mà anh em bà con họ là mình không thấy. Cho nên Bồ Tát đó, nó có hai phương diện. Đại thừa đó là độ tha, còn tiểu thừa là tự độ mình đó, tức là lo cái phần mình trước. Nói như vậy thì tí nữa mình đừng có vội vã nhảy lung tung. Nên là mình mặc dù mình vẫn là đại thừa, mình vẫn phải lo cái phần mình trước đó, và lo cả hai, vừa lo phần mình và lo cho người khác. Còn tiểu thừa là lo cho phần mình trước mà thôi, và nghĩa là vừa lo cho phần mình trước mà cũng chỉ có mình thôi, sau đó những người kia thì được người nào hay người đó. Thì quý vị thấy đại thừa tiểu thừa khác nhau ở chỗ cái pháp nguyện quan trọng nhất để kế tiếp đến cái pháp môn tu. Thì từ đó nó chia ra bốn loại, từ hai mà hai nhân hai thành bốn. Thì khác nhau chỗ nào? Từ đó nó chia ra tiểu tiểu, tiểu đại, đại tiểu và đại đại. Tại sao bốn cái như vậy? Thì cái người quý vị gọi là phối hợp hai cái đó, combine hai cái này lại thì nó sẽ thành bốn cái. Tức là những người nào cầu giải thoát cá nhân, pháp nguyện cá nhân mà tu trì pháp môn của tiểu thừa thì gọi là tiểu tiểu. Còn người nào đó, phát nguyện đó, mà tu theo tinh thần của tiểu thừa, phát nguyện tôi chỉ cầu mình tôi thôi, nhưng mà lại tu theo những kinh đại thừa. Cho nên mặc dù mình có nhiều người tụng kinh đại thừa nhưng mà cái phát nguyện cái tâm tiểu, cho nên gọi là tiểu, mà hình dáng bên ngoài là đại. Nói tiểu Dạ, đó là pháp nguyện cá nhân mà tu tập theo những pháp môn của Đại Thừa. Tôi lấy thí dụ như Thiền Tông, như mình đã nói là Thiền Tông là của Đại Thừa phải không? Của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là thuộc về Đại Thừa. Nhưng mà mình lo ngồi thiền, mình cũng tu theo thầy Hòa Thượng Thanh Từ hoặc là Hòa Thượng Nhất Hạnh, Thượng Sư Nhất Hạnh, mình cũng tu theo tu thiền thấy Đại Thừa. Nhưng mà trong thâm tâm mình á, mình chỉ muốn là an thân một mình thôi. Đó. Mình sống cuộc đời nó bon chen vội vã, mình tức quá mình bỏ vào thiền đường, mình ngồi an thân mình cảm thấy sung sướng. Thì đó là mặc dù mình hình dáng bên ngoài mình có thể theo đại, nhưng mà trong tâm nguyện của mình là tiểu, cho nên gọi là tiểu đại. Bây giờ kế tiếp mình sang hai cái đại. Thì đại tiểu tức là pháp nguyện, là pháp nguyện Đại Thừa, thật sự cứu hết tất cả chúng sinh. Đó. Nhưng mà tôi lại tu theo cái pháp môn Tiểu Thừa. Thí dụ như là tu thiền tứ niệm xứ đi, đó là cái pháp môn thiền của Tiểu Thừa đó, Như Lai Thiền. Thì cái đó bề ngoài thì thấy có vẻ Tiểu Thừa, nhưng mà bên trong là tâm nguyện của Đại Thừa, của Bồ Tát. Rồi bây giờ đại đại tức là phát cái tâm nguyện rộng lớn tất cả, cứu tất cả chúng sinh mà tu theo cái pháp môn của Đại Thừa, gọi là đại đại, đại trong đại. Rồi quý vị kiểm lại của mình là đại tiểu hay là tiểu đại, hay là tiểu tiểu hay là đại đại. Quý vị đã đại đại hả? Thằng nói đại đại, đại đại tức là tu đại ha. Đó. Thì sau khi quý vị hiểu, đó là nói sơ qua cái phương diện Đại Thừa và Tiểu Thừa, sơ nhau, nó khác nhau ở chỗ đó, đó. Cho nên nhiều khi chỉ dụ như là quý vị tu tịnh độ cũng vậy. Tịnh độ là kinh, là dựa trên kinh gì? Kinh Di Đà là tịnh độ. Mà quý vị cầu dưới này khổ quá, dưới này đói ăn, không có ăn, không có mặc, nghĩa là gặp ai cũng mắng chửi mình, thôi khổ quá, lo về cực lạc và yên trên đó cho rồi. Thế cái đó là quý vị thấy thì sao? Tu thì tu theo tịnh độ, tu theo kinh Đại Thừa, mà cái tâm ấy tâm gì? Tâm Tiểu Thừa. Đó. Chỉ cầu an vui lợi ích cho mình thôi. Đó. Cho nên mặc dù là Đại Thừa nhưng mà cái tâm nguyện vẫn là Tiểu Thừa. Đó. Tí nữa mình sẽ đi qua cái tịnh độ, thì quý vị tịnh độ thì đại đại là phải như vậy, là cầu về cực lạc để mà tu học chắc chắn an toàn, để mau chứng quả Bồ Tát bất thối, để mà phân thân ra bao nhiêu cõi để mà cứu độ chúng sinh. Đó. Ở đây tôi chỉ có cứu cùng lắm là vợ tôi, con tôi thôi. Đó. Nhưng mà nếu mà về được cực lạc, học ấy trực tiếp với Đức Phật, xung quanh có chư Đại Bồ Tát là bạn nữ, bạn hữu của mình, thì mình chứng được cái quả sơ địa Bồ Tát á. Tức là Bồ Tát nó có 53 bậc, nói đúng là 52 bậc thôi, tại bậc thứ 53 là Phật rồi. Thì khi mà chứng được sơ địa đó, thì Bồ Tát có thể hóa thân, phân thân mình ra 100. Vì ngó lên đây thấy 100 thầy Chí Siêu ngồi đây nè, mỗi thầy Chí Siêu lại nói pháp cho 100 người thì nó lời hơn. Còn đây có mỗi mình một thầy nói đó. Thì khi mà sơ địa Bồ Tát thì có thể phân thân hóa thân ra 100 cái thân giống nhau để đi sang 100 thế giới, 100 cõi để thuyết pháp độ sinh. Khi đến nhị địa đó, thì lại nhân lên 10 nữa là 1000, rồi cứ thế. Và quý vị cứ nhân lên 10, nhân lên cho 10, cho nên càng lên cao thì Bồ Tát càng phân thân ra khắp cõi để cứu độ rất nhiều chúng sinh. Chính vì vậy mà cái lý do mình cầu về cực lạc là như vậy. Đó. Thì cầu về cực lạc như vậy, tu theo như vậy gọi là đại đại. Còn nếu mà cầu về cực lạc để ngồi trong hoa sen thì cho nó ấm cúng an ổn đó, không có gió mưa đó, thì cái đó là mặc dù là đại nhưng mà có cái tâm tiểu ở trong đó. Rồi giờ mình bắt đầu sang đến pháp môn tu, đó là cái đó là những cái cỗ xe Đại Thừa Tiểu Thừa. Bây giờ mình sang đến cái phần những cái pháp môn tu. Giờ đầu tiên nói đến cái pháp môn thiền. Pháp môn thiền thì nguồn gốc, mình nói nguồn gốc mỗi cái thì mình nói mình đi sơ qua nói về nguồn gốc. rồi nói về cái mục đích, rồi mình nói về cái phương pháp và dựa trên những cái kinh nào. Thì thiền á, thì ở đây nó cũng có hai loại thiền. Như hồi nãy quý vị nghe nói á, thiền thì cũng có thiền tiểu thừa và thiền đại thừa. Thiền của tiểu thừa là gì? Quý vị đừng có chê thiền của tiểu thừa, nghe chữ tiểu mình thấy tiểu nhỏ, mình khinh, không có lên như vậy. Đó. Tại vì là sao? Tại vì chính tổ sư, tức là Phật tổ Thích Ca Mâu Ni á, khi mà ngài chính là dưới gốc cây Bồ Đề đó, ngài tu theo cái thiền gọi là không hẳn là tứ niệm xứ, nhưng mà ngài ngồi thiền rồi ngài dạy lại cái pháp môn thiền đó, cho nên gọi là Như Lai thiền. Thì cái thiền đó được dạy trong cái kinh gọi là kinh tứ niệm xứ, Satipatthana Sutta. Thì Đức Phật khi ngài, tại vì trước đó ngài tu theo ngoại đạo, ngài tu theo ông Kalama và Uất Đầu Lâm Phất, thì sau thời gian đó ngài bỏ, ngài tu theo 6 năm khổ hạnh, thì thân thể kiệt quệ, người còn da bọc xương hơn, đụng vào thấy xương với da thôi, không có thịt, ngày ăn có hột mè thôi. Thì sau đó tinh thần kiệt quệ rồi, ngài đứng lên mà té, chịu không nổi nữa, thì ngài mới phải ăn uống sữa của Sujata, rồi ngài bắt đầu ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Và lúc đó thì ngài tu tập nó có thứ lớp: ngài nhập định, ngài chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho tâm vắng lặng. Rồi ngài dùng cái trí huệ vắng lặng đó, tức là định lực đó, là chiếu soi thấy được đâu là nguyên nhân của sinh tử luân hồi, thì ngài quán chiếu theo kiểu nào? Ngài quán chiếu về thập nhị nhân duyên. Thế là ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, sau khi mà đi qua những cái thiền mà gọi là tạm là ngoại đạo đó, thì ngài bắt đầu có một cái định lực đó, giống như một cái tia sáng laser đó, laser nó chiếu vào, nó thủng cái màn vô minh. Thì ngài bắt đầu quán chiếu, ngài nói tại sao lại có chết. Thì ngài thấy chết, quý vị hỏi đơn giản, quý vị trả lời được liền: tại sao quý vị chết? Tại bị bệnh, tại già. Mà đơn giản là tại có sinh ra. Ai hiểu quý vị sinh ra thì quý vị già, bệnh, chết, phải không? Thì ngài mới thấy vì có sinh ra cho nên mới có già, có bệnh, có chết. Mà ngài lại hồi lại quán chiếu tiếp, ngài dùng cái định lực của ngài đó. Vậy khi mình có định lực đó, lý do tại sao mình phải tập thiền định? Như hôm lục độ có nhắc nhở, không phải là thiền định là của riêng thiền tông. Quý vị tu đạo Phật là phải có thiền định. Thiền định tức là cho tâm mình nó đứng lại, để cho nó đừng có lung lay. Khi nó đứng lại rồi, quý vị muốn chiếu soi cái gì cũng được hết, muốn niệm Phật cũng được, muốn chỉ chú cũng được, muốn làm gì, nhưng mà phải tập thiền định. Còn thiền ở đây á, tôi sẽ nói rõ về hai cái thiền nó khác nhau. Thì cái thiền Đức Phật mới quán chiếu, dùng cái định lực đó, nhờ thiền định mới có định lực, rồi lấy cái định lực đó mà quán chiếu tại sao có sinh. Thì thấy là tại có tạo nghiệp. Tạo nghiệp rất là có, tạo nghiệp là hữu. Thì từ đó cứ mỗi lần như vậy, ngài chiếu soi phá được một cái, thì ngài lại đi tìm nguồn gốc của cái trước nữa. Cứ thế mà đi cuối cùng cái màn chót là tại vô minh. Thì ngài cũng dùng cái trí huệ định lực của ngài mà chiếu tan cái màn vô minh luôn. Thì từ đó ngài lúc đó gọi là giác ngộ, đại giác ngộ. Thì sau khi Đức Phật giác ngộ như vậy, thì ngài dạy cho các vị A-la-hán thiền tứ niệm xứ. Chính vì vậy chúng ta gọi là Như Lai thiền, thiền của Đức Như Lai. Nhưng mà sau đó, thì sau khi các hàng thanh văn đắc đạo A-la-hán hết rồi, thì có một hôm truyền thuyết nói rằng hôm đó tất cả thanh văn A-la-hán đang ngồi để chờ Đức Phật thuyết pháp. Thì hôm đó Đức Phật ra chuyện, thay vì nói pháp như vậy, thì Đức Phật cầm một cái cành bông sen lên, Đức Phật xoay tới xoay lui như vậy, lấy cái bông này đó, mà lấy cái này xoay tôi lỡ, xoay tới xoay lui lỡ quý vị ở dưới đắc đạo hết là chết. Không dám lấy tặng cái này. Thì thôi, Đức Phật mới cầm cái bông sen như vậy, Đức Phật nhìn tới nhìn lui, rồi Đức Phật mỉm cười, gọi là niêm hoa vi tiếu. Niêm là đưa lên nhìn cái hoa, vi tiếu là cười mỉm chi á, mỉm chi cọp. Thì xong rồi Đức Phật ló xuống, thì thánh chúng ở dưới không ai hiểu gì hết. Ủa sao hôm nay Đức Thế Tôn nó làm gì kỳ vậy? Nói cái hoa rồi mỉm cười vậy? Thì không ai hiểu gì hết. Thì có mỗi một mình ngài Mahakasip, Mahakasapa cũng mỉm cười lại. Nên quý vị thấy ai mỉm cười thì mình nhớ mỉm cười lại nha. Chứ thấy người ta mỉm cười đấy mình méo là không được. Cười qua cười lại thế là trúng ngủ. Nhờ quý vị về có cái bông hoa đó, rồi quý vị ngó quý vị mỉm cười, thấy người nào cười lại quý vị cho người đó phải không? Hơi đâu cho người khác mấy làm chi. Thì Đức Phật lúc đó thấy Mahakasip mỉm cười, thì Đức Phật mới nói rằng ta có chứng pháp nhãn tạng trao lại cho Kasip, chỉ tại vì Kasip cười lại thôi. Nên quý vị nhớ cười. Thì cái đó là lúc đó là tại vì chỉ có Mahakasip hiểu Đức Phật đang nói cái gì mà thôi. Tại vì cái nói cái đó không phải nói bằng miệng mà nói bằng cái khác. Còn hàng thanh văn á, quý vị hiểu tại sao nó có chữ thanh văn Shravaka. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Những cái hàng thanh văn á là phải ngồi nghe Đức Phật nói cái gì đó mới ngộ đạo. Mà hôm đó Đức Phật không nói gì hết thì thanh văn là mù tịt luôn, không hiểu Đức Phật nói gì. Tại cứ quen nghe nói rồi. Hôm nay thầy Chí Siêu mà ra đây ngồi im lặng, ngó trời ngó đất rồi ngó xuống cái vị cười, cái là cái vị cũng chả hiểu nói gì nữa. Tại cõi này là phải nói mới hiểu, nói mới hiểu. Nhưng mà trong cái buổi truyền thuyết từ hội Linh Sơn đó, niêm hoa vi tiếu, không cần nói gì mà ca diếp hiểu. Chính vậy chứ nói gọi là tâm truyền tâm. Thì từ cái tâm truyền tâm đó ca diếp truyền xuống cho Anan, rồi Anan truyền xuống cho tới tổ thứ 28 là Bodhidharma. Bodhidharma mới đi sang Trung Quốc rồi truyền lại cho Huệ Khả, rồi từ từ xuống đến lục tổ, năm vị tổ Trung Hoa, tổng cộng là 33 vị tổ thiền tông. Thì cái thiền mà bắt đầu từ tổ Bồ Đề Đạt Ma cho đến lục tổ Huệ Năng mà chợt truyền xuống Lâm Tế rồi Tạo Động cũng không hết, thì cái thiền đó gọi là tổ sư thiền. Và bây giờ ngày nay ở Việt Nam là Hòa Thượng Thanh Tơ đang cố gắng thiền dương lại, gọi là tổ sư, tức là cái thiền phát xuất từ tổ sư và chư tổ. Những vị thích tu thiền nào? Như Lai thiền hay tổ sư thiền? Tổ sư hả? Tại sao không thành Phật mà thành tổ? cái mục đích tu thiền của chung là thiền của tổ sư đó, cũng tùy. Thì trở lại đây là nói pháp môn thôi chứ không nói quý vị tu theo cái gì, không, với tâm nguyện gì. Để nói cái pháp môn thì nếu quý vị tu thiền theo kinh tứ niệm xứ hoặc là tức là phương pháp thiền thì nó có hai cái thiền gọi là Như Lai thiền và tổ sư thiền. Thì Như Lai thiền chỉ có nhằm cái mục đích tẩy trừ phiền não. Cho nên khi quý vị có phiền não thì mình tu Như Lai thiền cũng tốt lắm. Còn tổ sư thiền, mục đích của tổ sư thiền là gì? Vị nào đây tu hay vừa nào nói tu theo tổ sư thiền á, thầy phải nhớ là Như Đà Phật. Thì tổ sư thiền đó là học theo cái câu phát xuất từ cái câu của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, kiến tánh trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, bất lập văn tự. Thì người mà tu theo thiền như vậy đó, bất lập văn tự là không có nói gì hết á, không có lập văn tự. Những người tu thiền như vậy thường thường là phải tịnh khẩu, không được nói, và cũng không được nói kinh nữa, không được đọc kinh nữa, đọc kinh là không được, phải không? Tổ Bồ Đề nói như vậy mà. Tức là tôi không tu theo tổ sư thiền nên không thuộc lòng bằng câu đó. Trực chỉ nhân tâm, kiến thánh thành Phật, bất lập văn tự, cái câu gì nữa không? Giáo ngoại biệt truyền, A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Có người tổ sư ở dưới, tổ sư thiền ở dưới, đầy giấy ở dưới. Thấy rõ là không có tu theo tổ sư thiền rồi. Câu đó là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Giáo ngoại biệt truyền tức là truyền riêng bên ngoài giáo lý. Tức là cho nên quý vị tu tổ sư thiền là không có đọc kinh gì hết á, chỉ cái ra cuốc đất trồng khoai, gánh nước bữa cuối, rửa chén, quét quét nhà. Đó. Tại vì truyền riêng, không có truyền ở bên trong giáo lý, giáo ngoại tức là bên ngoài giáo lý, biệt truyền là truyền riêng. Đó. Thường thường Đức Phật giảng kinh cho hàng thanh văn nghe, hôm đó không có giảng kinh, tức là không giảng kinh, biệt truyền, truyền riêng cho ca diếp, mỗi mình ca diếp hiểu thôi, nên là giáo ngoại biệt truyền. Đó. Giáo ngoại truyền thì bất lập văn tự, tại nếu mà nói bằng chữ, bằng lời thì coi như là lại rơi vào giáo, tức là giáo lý. Thì cái mục đích của người tu thiền, nếu mà tu theo tổ sư thiền đó, là mục đích nhắm tới là kiến tánh để thành Phật. Đó. Kiến tánh thành Phật đó là mục đích mà tối gọi là tối thượng, mục đích mà cuối cùng đó, là như vậy. Nhưng mà ngày nay á, mình tu thiền á, thì đa số, không nói ở Việt Nam mà ngoại quốc, Âu, Mỹ, họ tu thiền không phải là kiến tánh thành Phật, mà họ tu thiền để cho tâm nó bớt vọng động. Nghĩa là đi làm, bị chủ, bị áp lực, bị stress, đủ thứ hết, rồi về đầu nó cứ quay như trong trống trong này nè, tối nằm giường ngủ không được, rồi buồn, bực, phiền, não, đủ thứ hết. Thì người Âu Mỹ họ đến thiền, đa số họ đến thiền để mà tu tập cho cái tâm nó được vắng lặng xuống, để bớt khổ. Cho nên họ không có cái gọi là cái tham vọng mà thành tổ sư hay thành Phật. Nhưng mà còn mình thì mình có cái tham vọng thành tổ sư hay Phật đó, nhưng mà bụng đầy phiền não. Nói chung là cái mục đích tuyệt đối là kiến tánh thành Phật, mà cái mục đích tương đối đó là tập nhận ra và làm chủ vọng tưởng để mà bớt khổ. Nếu quý vị muốn bớt khổ đó, không nói hết khổ, bớt thôi, muốn bớt khổ đó thì nên tập thiền định để vắng lặng cái tâm mình xuống. Thì khi như vậy đó, thì mình Như Lai thiền hay tổ sư thiền cũng đều được hết. Nhưng mà nếu mà mình tập muốn làm chủ vọng tưởng để mà bớt khổ đó, thì quý vị nên tu tập theo Như Lai thiền. Tại vì mình khổ là tại vì mình có phiền não, mình có phiền não cho nên mình, các hàng thanh văn thời xưa đó, diệt trừ phiền não, cho nên tập theo Như Lai thiền để mà diệt trừ phiền não. Cho nên tu tập như vậy thì phải có thời khóa, tức là phải tọa thiền, đi thiền hành, đi kinh hành, vân vân. Đó là những cái hàng tỳ kheo hồi xưa, khi họ đi ôm mình bát đi khất thực là họ đang đi thiền hành. Rồi khi ăn trong chánh niệm, rồi ăn cơm xong và đi kinh hành xong rồi lại đi tìm dưới gốc cây nào đó ngồi thiền. Nó chỉ có ngồi thiền với lại thiền hành, ngồi thiền, tọa thiền, thiền hành để mà tẩy trừ phiền não trong tâm mình. Thì thiền nói chung, tí nữa hôm nay tôi sẽ nói kết thúc sớm để cho quý vị có những câu hỏi gì thắc mắc về những cái này thì quý vị hỏi, thì không có đi sâu vào quá như mấy hôm trước. Đó là thiền như vậy. Quý vị biết thiền còn có Như Lai thiền và tổ sư thiền. Thì cái Như Lai thiền á thì dựa trên kinh Tứ Niệm Xứ, còn tổ sư thiền á thì không có dựa trên kinh nào hết, không có kinh nào hết. Chỉ có trực chỉ nhân tâm, tâm người thôi. Thì cái đó nó tùy. Cái tổ sư thiền á thì sau là phải có tổ tổ tương truyền, vì tổ đã đắc đạo, ngộ đạo rồi mới lấy cái tâm ngộ đạo, nó mới ấn chứng cho người đệ tử là có ngộ đạo rồi. Còn nếu không, quý vị tu thiền theo Như Lai thiền thì cũng dựa theo kinh Tứ Niệm Xứ, nhưng mà tuy nhiên những người tu thiền như vậy muốn mà đi sâu hơn nữa thì phải có những bậc thiền sư. Cho nên thiền sư mà tu theo Như Lai thiền thời nay là các vị sư Miến Điện hay là sư Thái mà tu trong rừng, thì cái có những cái vị thiền sư rất là nổi tiếng. Rồi giờ chúng ta bước sang một cái phương pháp tu khác, những cái gọi là pháp môn tu khác mà đa số chúng ta đều biết, gọi là pháp môn, nó gọi là pháp môn tịnh độ, tịnh độ hay là tông tịnh độ. Thì Tịnh độ tông á, dựa trên căn bản trên ba cái kinh là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Ba kinh đó coi như là ba kinh chính của pháp môn tịnh độ: kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Thì kinh Vô Lượng Thọ đó là tí nữa tôi trở lại. Thì cái mục đích của người tu tịnh độ là cầu vãng sinh cực lạc. Cõi cực lạc đó, tiếng Phạn là Sukhavati, tức là rất là sung sướng, cực sướng. Còn cái cõi ngược lại, cõi cực lạc là cõi cực khổ. Đúng không? Cực là rất nhiều. Ngược lại cõi cực lạc là cõi cực khổ. Cõi cực khổ thì quý vị không thích đi cực lạc thì đi cực khổ cũng được. Cực khổ đã là nên cực lạc. Cái cùng nguồn gốc là lý do là ban đầu ấy, trong kinh ấy, là hoàng hậu Vi Đề Hy là vợ của vua Ba Tư Nặc, tức là mẹ của vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế đó, không biết quý vị có biết chuyện là A Xà Thế là giết cha là Ba Tư Nặc. Tại vì vua Ba Tư Nặc già, là thấy mình già rồi mà chưa có con để nối ngôi, thì mới cầu tự. Thì có những cái bậc Bà La Môn nó nói là có một cái vị gọi là tu, hay là không biết tu mà tu tiên rất là giống như là đắc đạo đó, ở trong cái núi kia thì đang ngồi thiền đó. Thì vị này á, thì sau khi chết sẽ tái sinh làm, tại vì làm tu thì nó có phước, thì sẽ tái sinh sẽ làm con của vua. Thì vua nghe như vậy á, thì vua mới tới gặp cái vị đó mà biết trước ông này là ông chết là ông sẽ tái sinh làm con mình, sướng không? thì năn nỉ ông bạch ngài, xin ngài chết sớm một tí, xin tôi được nhờ. Ngài chết sớm một tí thì tôi còn có con rồi để nối ngôi chứ. Thì ông kia ông tu thì ông đang tu, tự nhiên tới kêu ông chết. Không chịu, nói khi nào tới giờ tới ngày thì tôi đi thôi, chứ còn vua làm vậy đâu được. Thì vua chờ một năm, hai năm, thấy ông chưa chết nữa. Ngày thì càng ngày vua càng già, thấy mệt quá. Thì vua lại tới năn nỉ, rồi cuối cùng như là vua ép bức quá, thì ông rất là, ông nổi sân lên. Ông nói được rồi, nếu mà vua muốn như vậy thì được rồi, tôi sẽ chết cho vua hả dạ. Thì ông nhập định chết, nhưng mà ông mới cái tâm sân, tức trả thù. Nên tu thiền định khá cao, cho muốn chết là chết, dễ lắm, bóp mũi bịt miệng lại. Cái hồi chết, xong tôi nói đùa thì không phải vậy, bậc nó cũng cao cường rồi. Thì sau đó cái vị tiên nhân nó chết, tái sinh làm thái tử A Xà Thế, con vua. Thì khi sinh ra xong á, sinh ra thì giống như thái tử Siddhartha của Đức Phật á, thì kêu các Bà La Môn tới coi bói, bói tướng. Bói tướng thì khi ông A Tư Đà vua cũng tới thấy thái tử thì khóc, nó nói trời sau này thái tử đấy này. Thì vua Ba Tư Nặc cũng làm vậy, cũng đem Bà La Môn tới, đem con của mình trình thái tử của tôi đây. Thì các vị Bà La Môn coi tướng số độ không được, này mai mốt nó lên lớn lên nó giết cha. Thì vua Ba Tư Nặc nghe thấy như vậy thì ông ngán quá, thôi nếu mà giết mình thì chết. Thì ông mới nghe như vậy đó, ông đang bế, ông bế đứa con, ông bỏ ra cho té cho chết luôn rồi. Nhưng mà té xuống không chết, chỉ có gãy ngón tay thôi. Thì về sau này A Xà Thế lớn lên, thái tử A Xà Thế lớn lên đó, thì rất là gọi là hung ác. Thì đòi vua Ba Tư Nặc phải nhường ngôi cho ông ta. Thì vua Ba Tư Nặc mới nhường ngôi cho A Xà Thế. Thì sau khi vừa mới nhường ngôi cho thái tử xong, thì thái tử quay lại nhốt vua cha vô tù luôn. Nhốt vua cha vô trong ngục, rồi không cho ăn, rồi đánh đập đủ thứ hết. Thì bà hoàng hậu Vi Đề Hy này là mẹ thì rất là là thương tâm, thì ngày ngày xin vào thăm vua cha, thì bà lén đem đồ ăn vào cho ông ăn, nhét đồ ăn vào trong túi, trong tay áo này nè. Thì vua A Xà Thế cấm không cho ai đem đồ ăn hết, mà sau thấy nuôi vua Ba Tư Nặc sau cả tháng thấy ông vẫn chưa chết đói, kỳ quá, thì sai người rình thì biết là mẹ mình hoàng hậu đem đồ ăn vô cho vua cha. Thì đây xin nói cho quý vị biết là thật ra vua Ba Tư Nặc đã chứng quả Tu Đà Hoàn rồi, tức là cũng giống như A Nan vậy đó, nhờ nghe Đức Phật thuyết pháp thường xuyên nên vua Ba Tư Nặc có chứng quả Tu Đà Hoàn. Nên mặc dù bị ở trong tù nhưng mà vua Ba Tư Nặc được một cái gọi là thiền duyệt, tức là nhờ tu thiền đó, mà lấy chứng được cái niềm an lạc đó mà nuôi thân mình, gọi là thiền duyệt vi thực, tức là ăn không phải ăn bằng đồ, nhưng mà ăn bằng cái sự an lạc. Khi quý vị ngồi thiền đó, cái tâm quý vị an thì quý vị không thấy đói nữa, không cảm thấy đói nữa, bụng nó không có cồn cào, nó kêu rọc nữa. Thì đó, nhờ cái đó là vua Ba, nhờ đó mà vua Ba Tư Nặc sống, cộng thêm lâu lâu hoàng hậu vào cho lén đồ ăn. Thì về sau thì vua A Xà Thế cấm không cho mẹ vào, nghĩa là trước khi vào ngục là xa khám lấy đồ ra ăn là hết. Nghĩa là thế, xong đó thì bà mới lấy mật với đợt bột đó, bà chết trong người thì đem vào gặp vua, thì cào lấy móng tay cạo ra cho ông ăn. Thấy khổ không, vua gọi là lên voi xuống chó, nhưng mà sau cùng thì A Xà Thế vẫn giết vua cha như thường. Đó. Thì trong lúc mà bà Vi Đề Hy bà khổ quá thì bà cầu cứu đến Đức Phật. Thì Đức Phật cầu cứu ở đây là chính bà cũng bị giam nữa, tại vì A Xà Thế mới giam mẹ sang một bên, không cho, cũng không nhốt trong ngục, nhưng mà nhốt ở trong một cái cung khác. Thì bà hoàng hậu Vi Đề Hy mới niệm Phật cầu cứu đến Đức Phật, gọi là giống như than la lên, quý vị, Phật ơi, trời ơi, Phật ơi, con khổ quá, con thế này, con thế kia. Thì Đức Phật nghe được, Phật mới dùng thần thông mà đến. Thì đến thì Đức Phật mới giảng cái kinh, là kinh Quán Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy nghe. Trong kinh đó Đức Phật giảng xong, Đức Phật mới dùng thần thông cho bà Vi Đề Hy thấy được cái cảnh giới cực lạc. Giống như là quý vị ở đây mà không biết đâu thì cái muốn đi cảnh giới nào á, thì hôm nọ tôi hôm qua giới thiệu quý vị 6 cái cảnh giới á, mà không có phim, tại vì không có máy để cái cảnh giới nó quay được. Nếu mà muốn thì chỉ có quay cho quý vị cảnh giới của súc sinh thôi, thì phải nhờ anh ở đây, anh trưởng ban ở đây đem máy này tới mấy cái chuồng gần đây nè, nuôi ngựa với bò đó, quay cho chiếu cho quý vị thấy. Thì tại không có thần thông phải dùng máy, mà còn Đức Phật á thì ngài có thần thông, nên ngài dùng thần thông khiến cho những người khiến chúng thấy được cảnh giới cực lạc. Rồi bà Vi Đề Hy bà mới khổ quá, bà mới cầu Đức Phật chỉ cho bà cách tu để mà về cực lạc. Thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy cho bà ta 16 cái phép quán đó: quán mặt trời, quán đất, quán nước đóng thành băng, vân vân, quán đủ thứ cái đó để mà sinh về cực lạc. Thì cái mục đích của tịnh độ là như vậy đó, là cầu vãng sinh Tây Phương cực lạc để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là mục đích chính của người tu tịnh độ, tức là cầu vào tha lực. Tại vì tự mình á, cái nguồn gốc ban đầu là cũng bà ta bị tù, đâu có làm gì, thì cầu cứu tới Phật và Phật mới giúp cho. Cho nên cái mục đích của tịnh độ là cầu cứu đến tha lực của chư Phật, nhất đặc biệt là của Đức Phật A Di Đà, để đến cứu mình ra khỏi. Thì nó dựa trên ba kinh, thì nãy nói một kinh rồi, còn hai kinh kia là như vậy. Thì kinh nữa mà quan trọng và dài nhất là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ hay là Vô Lượng Thọ Phật. Thì cái kinh này á, là cả hai kinh Vô Lượng Thọ với là A Di Đà đều là vô vấn tự thuyết. Thì kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói về giảng về cái thời quá khứ của Đức Phật A Di Đà, thời còn làm pháp tạng tỳ kheo đó, thì cái vị tỳ kheo pháp tạng đó mới phát 48 lời nguyện. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ cái cuộc hành trình của Đức Phật A Di Đà thời còn làm Pháp Tạng Tỳ Kheo. Pháp 48 lời nguyện cầu thành Phật. Thì sau bao nhiêu vô lượng kiếp thì ngài tu tích tụ tất cả bao nhiêu công đức tu tập để mà trang nghiêm cái cõi tịnh độ của mình, trang nghiêm cõi tịnh độ của mình để mà cho chúng sinh về đó tu. Vì hiểu. Tí nữa tôi sẽ trở lại nói rõ hơn. Kinh Vô Lượng Thọ thường được gọi là Đại Bổn Di Đà. Bổn là bộ sách đó, là kinh Di Đà lớn. Còn cái kinh Di Đà mình tụng thường xuyên ở đây nó gọi là Tiểu Bổn Di Đà, tức là nó đơn giản là kinh A Di Đà. Thì kinh A Di Đà đây mình đọc mình dễ hiểu hơn và nó ngắn hơn nữa. Thì quý vị thường nghe đó, thì Đức Phật giảng thì lấy một cái đệ tử lớn là Xá Lợi Phất, nói này Xá Lợi Phất, từ đây tới cõi Tây Phương qua 10 vạn cõi Phật ức vô số thì có một cái cõi về, có một cái thế giới tên là thế giới Cực Lạc. Thì ở đó có một Đức Phật tên là A Di Đà đang thuyết pháp. Rồi từ đó Đức Phật mới tả cái cảnh giới Cực Lạc làm sao, cảnh giới Y Báo, rồi tả cái chánh báo ở đó là người ở đó làm sao, rồi cuối cùng muốn về đó thì phải làm sao, thì phải phát tâm cầu về Cực Lạc. Đó là chung là ba cái kinh. Bây giờ đến cái phương pháp tu tịnh độ. Nói tu tịnh độ thì nếu mà nương theo kinh á, thì nó có rất nhiều pháp môn, rất nhiều cách tu tịnh độ. Nhưng mà chư tổ, nhất là chư tổ Trung Hoa, tại vì tịnh độ là bắt đầu từ, đúng là từ Thiền Dương, từ Trung Hoa trở đi.